trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ.
Chương 22. Cuộc tranh đấu của Phật giáo đã chuyển hướng. Tướng Nguyễn Chánh Thi đối với phong trào đấu tranh chỉ còn là giọt nước. Con bài Nguyễn Chánh Thi được lãnh tụ Thích Chí Quang thí một cách không thương tình. Khởi sự vịn vào cớ hội đồng quân lực và chính phủ cách chức tướng Nguyễn Chánh Thi. Phật giáo ra thông cáo đòi hỏi chính phủ phải phục chức cho các tướng lãnh có công với cách mạng và tổ chức càng sớm càng tốt bầu cử quốc hội. Chính phủ chưa có thái độ. Một vài vụ thăm dò điều đình không đi tới đâu. Ở miền Trung, Phật giáo điều động dân quân, Phật tử biểu tình, meeting, đòi tướng Thi phải trở về với quân dân miền hỏa tuyến. Nhưng tướng Thi không được về, chính phủ cử người phụ tá của tướng Thi là tướng Nguyễn Văn Chuân thay thế tướng Thi nắm chức tư lệnh vùng 1 chiến thuật, kiêm đại biểu chính phủ Bắc Trung Phần. Phong trào đấu tranh bộc phát mãnh liệt hơn và bước sang giai đoạn 2. Giai đoạn bài Mỹ. Ở Đà Nẵng, thị trưởng Nguyễn Văn Mãnh ngang nhiên chống chính quyền trung ương, lập sáu huyệt ở chùa Phổ Đà, gây rối loạn cho thành phố chiến lược này. Thị trưởng Nguyễn Văn Mãnh ra lệnh cho các nhân viên của chính phủ trực thuộc quyền ông xuống đường đả đảo chính quyền trung ương. Thành phố Đà Nẵng thay đổi bộ mặt, các ngã đường đầy chướng ngại vật và dây kẽm gai, sinh hoạt bị tê liệt, thực phẩm lên giá vèo vèo, nạn thổ phỉ diễn ra hàng đêm. Những vụ trả thù cá nhân được đổ lên đầu cái tội chống phong trào. Thành phố ngột ngào mùi chết chóc, cái chết không báo trước và ai cũng có thể chết được. Chết vì một viên đạn vô tình hay chết bằng một mũi dao với bản án miệng. Quân đội Mỹ rút hết vào phi trường, họ giải quân án ngữ lối tấn công bất ngờ của Việt Cộng để hai bên tranh chấp. Phe chống đối như nằm trong một cái giỏ, họ chỉ còn một lối rút khi thất thế thì lại là đường biển. Nhưng vì yếu tố chính trị, quân chính phủ chưa chịu chụp lưới. Ở Huế, những nhân vật lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc năm xưa lại xuất hiện, nắm những chức vụ then chốt của phong trào. Phật giáo chống chính phủ và Mỹ, cách thành phố bé nhỏ cổ kính thơ mộng này từ năm 1963 tới nay đã luôn luôn sôi động. Dòng sông Hương vẫn lặng lờ, nhưng tận dưới lòng nó sóng ngầm sâu dạt khủng khiếp. Huế lãnh đạo phong trào chống chính phủ và Mỹ. Những kẻ hưng phấn nộ đầu tiên là các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ai phá trụ sở của đảng ở Quảng Ngãi, đánh đập các đảng viên, bắt nhốt và tra tấn các đảng viên Quốc Dân Đảng. Ai đập nát tượng lãnh tụ Nguyễn Thái Học, ai ám sát đảng viên Quốc Dân Đảng ở Đà Nẵng, ở Sài Gòn. Không ai dám trả lời dứt khoát. Tất cả hãy tạm đổ lên đầu Việt Cộng. Ở Sài Gòn, giai đoạn ôn hòa đã chuyển sang quá khích. Viện Hóa Đạo chia thành hai phe. Thượng tọa Thích Tâm Châu sau một lần họp báo tỏ thái độ đã lên đường sang Tích Lan. Đương nhiên, Thượng tọa Thích Thiện Minh lãnh đạo nhóm quá khích. Trên Nhật báo Đất Tổ, cơ quan ngôn luận của Tổng vụ Thanh niên Phật giáo, những bài báo Dương Đông kích Tây lần lượt xuất hiện. Những bài báo viết trong lúc nóng này đã trở thành ấu trĩ và gây nhiều bất bình cho làng báo, cho giới báo. Đất Tổ đưa mình đến khu đất cô đơn, và theo cái đà đó, Thượng tọa Thích Thiện Minh cũng tự mình tách rời quần chúng để trở thành một người cô đơn nhiều tự ái. Khi một lãnh tụ tự ái, phong trào đấu tranh dễ sa xuống hố. Đám người quá khích phần đông là trẻ con xuống đường đốt phá tòa soạn Nhật báo Sống đã gây ra một phản ứng mãnh liệt trong làng báo Việt Nam. Chưa có bao giờ một vụ đốt phá một cơ quan ngôn luận lại làm xúc động mọi giới và gây dư luận lớn lao đến thế. Mối xúc động lan tràn, lan khắp thế giới, và dư luận không hay dồn về phe chống đối. Mặc dù Thượng tọa Thích Thiện Minh cải chính và không nhận tác phẩm đốt phá này, Nhật báo Sống và các nhật báo khác đều đổ vạ cho phe chống đối làm tới. Tình hình ở Sài Gòn căng thẳng, lệnh giới nghiêm đã ban bố thu hẹp thời gian lưu thông ban đêm lại. Lớp dân chúng làm ăn ban đêm quy lỗi hết lên đầu phe chống đối, nhưng chính phủ vẫn mềm mỏng. Chưa có một chính phủ nào mềm mỏng như chính phủ Nguyễn Cao Kỳ trong vụ chống đối này. Dân chúng muốn có áp đàn áp, chính phủ chỉ tạo oán. Nhiều người trước đây ghét tướng Kỳ bỗng thương ông ta vô cùng. Chính phủ bị bắt nạt ra mặt, phe chống đối làm tới. Mỗi ngày vào buổi chiều có hàng chục vụ xuống đường. Ở miền Trung, tướng Nguyễn Văn Chuân thất bại, bằng lòng nhường địa vị cho tướng Tôn Thất Đính. Người hùng mùng 1 Tây tháng 11 năm 63 đơn thương độc mã, xông vào vạc dầu sôi. Nhưng tướng Đính bị phe chống đối lung lạc, và ông đã thụ động khiến vạc dầu càng sôi sục. Phong trào chống Mỹ hùng mạnh, Việt Cộng tung cán bộ chính trị làm sôi động sự chống Mỹ và âm mưu tung quân chiếm Quảng Trị, Thừa Thiên. Tướng Dư Quốc Đống giữ trách nhiệm bình định miền Trung. Súng nổ thật đau thương. Quân chính phủ không muốn bắn mà bắt buộc phải bắn. Để tự vệ, Huế đốt thư viện Mỹ, hăm dọa tòa lãnh sự Mỹ, cho quân tiếp viện Đà Nẵng bị đánh tan, hai bên cầm cự chống trả. Chính phủ đưa quân ra Đà Nẵng, phe chống đối bắn, quân chính phủ nín. Tướng Đính được thay thế bằng tướng Huỳnh Văn Cao. Tướng Cao nhận sứ mạng ra Trung, ông bị ám sáng hụt, mất tinh thần cũng có, mà vì nhận thấy khó đem lòng thành của mình ra dàn xếp cũng có, ông im lặng, ẩn thân. Ở Sài Gòn, chủ nhiệm Nhật Báo Sống, nhà văn Chu Tử bị ám sát. Không khí ngạt mùi khói lựu đạn cay. Vào đúng thời gian đó, một nhóm thanh niên quyết tử của phe chống đối tìm Lê Hồng.
Để rồi bao ngày qua hằn trên cám, nỗi sâu đau biết được ai. Xót thương đời.